Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam với những tin Việt Nam đáng chú ý trong tuần này. Tiếp đến là bài bình luận thời sự Việt Nam của luật sư Nguyễn Văn Đài. Sau đó là tường trình của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam và tường trình về sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Washington. Mong quý vị đón nghe.
Thanh tra Chính phủ Việt Nam mới đây khẳng định rằng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khuyết điểm vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Một người dân mất đất cho rằng kết luận kể trên tuy là một động thái tích cực, song vẫn chưa đếm xỉa gì đến các nạn nhân. Bản kết luận thanh tra được công bố hôm 26 tháng 6 xác định rằng vi phạm đầu tiên của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh là không thực hiện việc lập các dự án theo thứ tự ưu tiên và trình duyệt theo quy định theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chính quyền thành phố mắc sai phạm thứ hai là đặt ra mức chi phí đầu tư bình quân cho 1 m² đất thương mại dịch vụ nhà ở là 26 triệu đồng, giảm khoảng 50% so với đơn giá đã được các sở ngành đề xuất ban đầu. Thanh tra Chính phủ cho rằng mức chi phí như vậy là không đầy đủ và không đúng quy định. Tiếp đến, chính quyền thành phố lấy mức tiền 26 triệu đồng 1 m² làm giá tối thiểu để xác định giá trị quyền sử dụng đất. Việc này cũng bị đánh giá là không đầy đủ, thiếu chính xác và không đúng quy định, theo Thanh tra Chính phủ. Chênh lệch địa tô từ việc được đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính theo hình thức hợp đồng BT xây dựng chuyển giao. Ngược lại, nhà nước bị thất thoát lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ đề nghị một số biện pháp khắc phục, trong đó điều hàng đầu là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi và hoàn trả ngay hơn 26.000 tỷ đồng khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm không đúng quy định. Bên cạnh đó, theo Thanh tra Chính phủ, các cơ quan liên quan sẽ xác định đúng chi phí đầu tư bình quân đối với diện tích đất sạch mà nhà nước đền bù giải phóng mặt bằng đầu tư hạ tầng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ tính ra mức giá khởi điểm sát với thực tế hơn để đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư dự án. Trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra, nếu không khắc phục được hoặc không khắc phục triệt để các vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý, Thanh tra Chính phủ cảnh báo. Ông Lê Văn Lung, 61 tuổi, một trong số những người dân Thủ Thiêm bị mất đất do dự án, nói với VOA về bản kết luận thanh tra.
Nói chung đây thì cũng là một cái động thái, thì tôi thấy là cũng có cái tích cực. Nhưng đối với người dân thì trong cái kết luận này thì tôi thấy là không có đếm xỉa gì đến cái quyền lợi sắc sườn của người dân. Theo những cái đơn, những cái nội dung trong cái đơn khiếu nại tố cáo lâu nay của bà con.
Hàng trăm hộ dân ở 5 khu phố thuộc 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh là dân oan khiếu kiện trong hơn 10 năm qua sau khi nhà cửa của họ bị chính quyền giải tỏa để lấy đất cho khu đô thị. Những người dân khẳng định là đất của họ bị chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh lấy đi một cách sai trái vì theo bản đồ quy hoạch, vị trí đất của các hộ dân đó không nằm trong dự án. Hồi tháng 9 năm 2018, Thanh tra Chính phủ phần nào xác nhận những khiếu kiện của người dân là đúng với một bản kết luận nói rằng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ có những sai phạm trong quá trình quy hoạch Thủ Thiêm, phá vỡ quy hoạch, thể hiện sự buông lỏng quản lý sử dụng đất. Tuy nhiên, tin cho hay, từ đó đến nay, quyền lợi của các dân oan vẫn chưa được giải quyết. Ông Lung nói với VOA rằng hai kết luận thanh tra của hai cơ quan cấp trung ương kể trên chưa đầy đủ, vẫn gây bức xúc cho người dân. Ông nói thêm là người dân đang tiếp tục đòi Thủ tướng Việt Nam lập đoàn thanh tra mới, tập trung giải quyết những khiếu nại về vấn đề đền bù.
Nói đúng ra thì người dân, quyền lợi của người ta cũng mệt mỏi rồi. Thành ra người ta chỉ trông mong rằng chính quyền có một cái chính sách đền bù để người ta đi có nơi ở mới, tương đương cái giá trị theo luật mới. Vấn đề mà sai phạm, vi phạm pháp luật thì đương nhiên người dân cũng muốn cái đó là có luật pháp người ta xử lý. Nhưng mà cái bức xúc nhất, bức thiết nhất của người dân là cần cái vấn đề là bồi thường.
Những vụ tranh chấp và khiếu nại về chính quyền giải tỏa đất đai ở Thủ Thiêm đã kéo dài trong suốt 20 năm qua, trong bối cảnh hàng chục ngàn người dân đã bị buộc phải di rời và mất nhà cửa. Có những người đã thắt cổ tự tử sau khi nhà bị cưỡng chế.
Sáng ngày 2 tháng 7, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của luật sư nhân quyền Trần Vũ Hải tại Hà Nội với cáo buộc trốn thuế, nhưng cơ quan điều tra lại thu giữ hồ sơ liên quan đến blogger Trương Duy Nhất. Trang Tuổi Trẻ Online hôm 2 tháng 7 loan tin rằng cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải về hành vi được coi là giúp sức cho người bán đất trốn thuế. Trang này trích thông cáo của luật sư Ngô Anh Tuấn, người bào chữa cho ông Hải vào chiều ngày 2 tháng 7 nói, phía cơ quan điều tra cho rằng vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã ký vào những giấy tờ mua bán nhà đất tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo cơ quan này, việc ký vào các giấy tờ này đã giúp người bán trốn thuế với số tiền là 276 triệu đồng. Từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân, một người bạn của luật sư Trần Vũ Hải và là người từng thụ án 30 tháng tù cũng vì tội trốn thuế, nói với VOA tiếng Việt rằng việc khởi tố vợ chồng luật sư Hải là một chiêu trò của chính quyền Việt Nam.
Thì rõ ràng đây là một cái cách người ta đã tiến hành. Ví dụ như trước đây đã làm với Văn Hải điếu cày, rồi sau đó là cá nhân tôi. Và bây giờ nhìn qua thì chúng ta thấy có luật sư Trần Vũ Hải. Ở Việt Nam ấy thì người ta tiến hành các cái biện pháp này thì theo tôi nghĩ đây là một cách là người ta chọn, trước hết là người ta chọn một cái biện pháp là vòng vèo và có vẻ như an toàn cho phía nhà nước. Họ khám xét nhà riêng và văn phòng là họ có dụng ý có thể muốn tìm kiếm một cái gì đó lớn hơn nữa. Lớn hơn về bằng chứng, có thể là những vấn đề về đấu tranh, về dân chủ, về nhân quyền của anh ấy, mà cũng có thể là về tìm kiếm những cái bằng chứng liên quan đến những cái phe phái hoặc là những cái vụ lớn về chống tham nhũng khác mà đối với những thành viên trong đợt vừa rồi ấy, là người ta tiến hành cái việc đốt lò. Có thể anh Hải là một luật sư, anh ấy bảo chữa, không có bảo chữa cho những người ở trong đó và có những mối quan hệ nhất định, thì có thể họ tìm kiếm một cái gì đó khi mà thu thuế bình thường ấy, họ mà thấy cần thiết thì họ cũng có thể bắt được rồi, nếu như mà họ căn cứ vào những điều họ làm. Tuy nhiên phải nói rằng là theo cá nhân quan điểm của tôi thì tất cả những cái đó đấy là chỉ là chiêu trò mà thôi.
Luật sư Hải từng tham gia các vụ án nhạy cảm như vụ Cù Huy Hà Vũ, Đoàn Văn Vương, Phạm Minh Hoàng, Việt Khang và tư vấn pháp lý cho người dân Đồng Tâm. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa với sự hỗ trợ của một số sĩ quan Bộ Công an và một số người khác không mặc quân phục đã thu giữ nhiều tài liệu đồ vật không liên quan đến vụ án, trong đó có một số hồ sơ bào chữa những vụ án quan trọng tại Việt Nam, đặc biệt có hồ sơ vụ án Trương Duy Nhất mà luật sư Trần Vũ Hải đã yêu cầu cấp thủ tục bào chữa nhưng hơn 3 tháng nay vẫn chưa được chấp thuận, mặc dù luật sư Hải đã liên tục khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền. Luật sư Lê Quốc Quân nhận định về việc tịch thu hồ sơ blogger Trương Duy Nhất ở nhà luật sư Hải.
Cơ quan nhà nước thì cơ quan công an ấy, thì nhiều người mặc cả thường phục ấy, là họ đã lấy rất là nhiều giấy tờ khác, trong đó có những giấy bộ hồ sơ là ví dụ bào chữa cho luật sư cho hồ sơ của anh Trương Duy Nhất đấy, là luật sư Trần Vũ Hải cũng đang làm để định trở thành người bào chữa. Nói chung là họ cố tình là khám xét để họ tìm kiếm một cái gì đó lớn hơn khác nữa. Đấy. Chứ bản thân cái hành vi trốn thuế nếu có những cáo buộc của người ta thì chỉ có 276 triệu đồng. Và vai trò này là vai trò không phải là trực tiếp.
Báo Tuổi Trẻ loan tin vào ngày 21 tháng 6 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương về tội trốn thuế. Và vào ngày 24 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố này đối với vợ chồng luật sư Hải cùng với hai người khác ở thành phố Nha Trang. Luật sư Lê Quốc Quân cho VOA biết rằng luật sư Hải đã biết trước âm mưu khởi tố trốn thuế của chính quyền Việt Nam.
Cá nhân tôi thì mới gặp luật sư Trần Vũ Hải cái hôm đám tang của nhà giáo Phạm Toàn vào thứ 6 tuần trước. Thì anh Hải có nói rằng là rồi bọn nó sẽ dùng cái chiêu trốn thuế để mà chơi lại anh cùng với em. Tôi nghe được như thế và hôm nay thì thấy cái sự việc nó như vậy. Cá nhân tôi thì thông qua những cái hoạt động của luật sư Trần Vũ Hải như là vì quen biết của anh, tôi luôn luôn tin tưởng rằng đó là một luật sư là ủng hộ cho những hoạt động về dân quyền. và là một người lên tiếng mạnh mẽ để chống lại bất công.
Nhà báo tự do Chu Vĩnh Hải hôm 2 tháng 7 viết trên Facebook, luật sư Trần Vũ Hải là một luật sư chân chính, trung thực và can đảm. Ông hết lòng bênh vực những người dân thấp cổ bé miệng, hết lòng lên án các tội ác, cái xấu và cường quyền. Có thể nói, luật sư Trần Vũ Hải là một luật sư nhân quyền. Ông là người có tầm ảnh hưởng lớn lao cả trong đời thực lẫn trên mạng xã hội. Trang Facebook cá nhân của ông có 82.960 người theo dõi. Chính vì thế, luật sư Trần Vũ Hải là một cái gai sắc nhọn trong nhận thức của chính quyền. Nhà hoạt động nhân quyền Trịnh Hữu Long đặt nghi vấn rằng vẫn không rõ liệu việc luật sư Trần Vũ Hải giờ bị khởi tố trốn thuế có động cơ chính trị hay không, vì cơ quan điều tra tịch thu các tài liệu không liên quan đến cáo buộc này, nhất là hồ sơ bào chữa cho ông Trương Duy Nhất, người được cho là bị bắt cóc tại Thái Lan không lâu sau khi xin quy chế tị nạn chính trị vào cuối tháng 1 năm 2019. Công an Việt Nam hôm 10 tháng 6 năm 2019 đã khởi tố bị can và khám xét nhà ông Trương Duy Nhất với cáo buộc ông có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản từ hồi năm 2004.
Bộ Công Thương Việt Nam hôm 3 tháng 7 giảm nhẹ quyết định của Bộ Thương mại Mỹ áp thuế lên một số sản phẩm thép xuất khẩu của Việt Nam có nguồn gốc nước ngoài, nói rằng những sản phẩm có nguyên liệu của Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng. Bộ Thương mại Mỹ hôm 2 tháng 7 loan báo sẽ chỉ thị cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới bắt đầu thu tiền ký quỹ khi nhập khẩu đối với các sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cuộn cán nguội được sản xuất tại Việt Nam sử dụng thép chất nền có nguồn gốc Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Thuế suất có thể lên tới 456,23% tùy theo nguồn gốc thép chất nền và loại sản phẩm thép xuất khẩu sang Mỹ, theo một thông cáo của Bộ. Bộ Công Thương Việt Nam phản ứng về loan báo này bằng cách nhấn mạnh rằng điều tra của Mỹ xác định hành vi lẩn tránh thuế với nguyên liệu từ Hàn Quốc và Đài Loan, chứ không phải từ Việt Nam. Trong trường hợp thép cuộn cán nguội, thép chống ăn mòn được sản xuất từ nguyên liệu của Việt Nam hoặc các nước, vùng lãnh thổ khác sẽ không bị áp thuế trong vụ việc này, Bộ nói trong một thông cáo đăng trên website của mình. Trong quá trình điều tra, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Thép, các doanh nghiệp liên quan của Việt Nam để hợp tác, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan điều tra Hoa Kỳ về quá trình. Bộ cũng cho biết đã cảnh báo khuyến nghị các doanh nghiệp về việc các cơ quan điều tra của nước nhập khẩu có thể thay đổi quy định, đề ra các yêu cầu khắt khe hơn trong các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại để các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc các nguồn khác. Bộ nói sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan liên quan, các hiệp hội doanh nghiệp và với Mỹ trong các giai đoạn tiếp theo của vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp. Phán quyết cuối cùng có thể sẽ được Mỹ đưa ra trong những tháng tới. Trước đây, Mỹ từng đưa ra phán quyết áp thuế tương tự đối với thép từ Việt Nam, được nói là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Phán quyết sơ bộ được đưa ra vào tháng 12 năm 2017 và chung quyết vào tháng 5 năm 2018. Bộ Thương mại Mỹ khi đó thu thuế chống bán phá giá gần 2. Thép chống rỉ từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá là gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 40%. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bài bình luận thời sự của luật sư Việt Nam.
Chảy máu chất xám ở Việt Nam, nhân tài là nguyên khí quốc gia, có lẽ người Việt ta không ai là không biết câu nói nổi tiếng đó. Một quốc gia muốn phát triển thịnh vượng, tất yếu phải dựa vào nhân tài ở đủ mọi lĩnh vực, phải nhờ vào trí tuệ của con người chứ không phải sức mạnh cơ bắp. Và đó cũng là một chân lý hiển nhiên, trí tuệ con người nói theo ngôn ngữ này nay là chất xám. Từ câu nói trên có thể suy ra quốc gia nào có nguồn lực chất xám dồi dào thì cường thịnh và ngược lại. Chính vì vậy mà mời gọi nhân tài luôn là chính sách ưu tiên hàng đầu của các chính phủ. Không những vậy, chính phủ còn phải giữ chân được nhân tài để nạn chảy máu chất xám không xảy ra. Chảy máu chất xám là một cụm từ ngụ ý cho việc thất thoát nguồn nhân lực giỏi trong nước ra ngoài làm việc. Đặc biệt tiêu biểu cho việc này là việc các cử nhân thạc sĩ đi du học nước ngoài rồi sinh sống và làm việc ở đó luôn. Vậy thực trạng này ảnh hưởng đến sự phát triển của Việt Nam như thế nào? Tại sao xảy ra hiện tượng chảy máu chất xám?
Một thực tế là có đến 70% trong số 60.000 người đi du học muốn làm việc tại nơi mình học mà họ thích môi trường làm việc văn minh với công nghệ hiện đại, phong cách làm việc thoải mái và chú trọng vào chất lượng hơn là các quy định ngặt nghèo về đồng phục, thời gian làm việc cũng như các thủ tục hành chính vất vả. Nếu trở về Việt Nam, người ta cũng có cơ hội làm việc tại các công ty dù lớn đến mấy nhưng vẫn có những bất cập, vấn đề xung đột tư tưởng, khó làm việc lâu dài. Thêm nữa, các mức lương ở nước ngoài dĩ nhiên hấp dẫn hơn nhiều so với ở trong nước. họ ở lại và sau khi ổn định công việc thì sẽ đón cả gia đình sang nước ngoài sinh sống. Lâu nay khi nói về tình trạng chảy máu chất xám, người ta vẫn hình dung về việc nguồn chuyên gia, nhân lực khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ từ các nước có mức sống thấp rồi bỏ tổ quốc sang sinh sống tại các quốc gia có điều kiện để hoạt động khoa học, có chế độ đãi ngộ cao hơn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước phương Tây. Theo nghĩa rộng nhất của khái niệm này, bao gồm cả các quốc gia có điều kiện kinh tế phát triển của Liên minh châu Âu như là Anh, Pháp, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, v.v. Điều này là không thể phủ nhận, và chỉ nhìn vào danh sách những người đoạt giải thưởng Nobel cũng có thể thấy rõ. Tính từ khi được thành lập vào năm 1911 đến nay, giải thưởng Nobel đã được trao trong 109 mùa với hơn 800 cá nhân, tổ chức được nhận thuộc các lĩnh vực vật lý, văn học, kinh tế, hóa học, hòa bình và y học.
Như vậy, ngoại trừ giải Nobel hòa bình là mà dường như thuộc khu vực chịu ảnh hưởng của đời sống chính trị, giải Nobel văn học là giải thưởng duy nhất thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Còn lại, giải Nobel chủ yếu là một giải thưởng hướng tới lĩnh vực khoa học. Căn cứ theo danh sách những quốc gia sở hữu nhiều giải thưởng Nobel nhất trong tất cả các lĩnh vực, đứng đầu vẫn là các quốc gia phương Tây, Anh 116 giải, Đức 102, Pháp 65 và nhiều nhất là Hoa Kỳ 337 giải. Ở những quốc gia này đã thực sự tạo nên một môi trường tốt cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, tạm thời không nói đến các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật bởi lĩnh vực này vận hành theo những logic khác. Lấy riêng trường hợp Hoa Kỳ, trong số hơn 300 giải thưởng dành cho các công dân quốc gia này, có đến 82 trường hợp trao cho những công dân sinh ra tại những quốc gia khác tới sinh sống tại Hoa Kỳ, chiếm gần 25%. Đấy là chưa nói tới trường hợp công dân mới nhập cư tại Hoa Kỳ trong khoảng 1-2 thế hệ mà dấu vết cố quốc vẫn còn có thể nhận biết qua tên tuổi của họ. Chỉ riêng việc đó cũng đủ nói lên sức hút mạnh mẽ đến mức nào của Hoa Kỳ để đối với những bộ óc đến từ các quốc gia khác. Quy luật này cũng đúng với những lĩnh vực khác như kinh tế, kỹ nghệ, nghệ thuật. Một hiện tượng rõ nét là nhiều quốc gia phát triển đã trở thành đất hứa, thu hút nghệ sĩ, chuyên gia, khoa học gia, trí thức từ những quốc gia đang hoặc chậm phát triển. Tất nhiên cuộc sống tại đất hứa ra sao là chuyện hoàn toàn khác.
Nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng nhận thức được nhu cầu đào tạo nhân tài để phát triển đất nước. Đầu năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã tổng kết hơn 10 năm hoạt động của đề án 322. Một đề án được hình thành vào năm 2000 với mục tiêu là đào tạo cán bộ tại những cơ sở giáo dục nước ngoài bằng ngân sách nhà nước với những ngành mà Việt Nam thiếu hoặc chất lượng chưa đạt chuẩn quốc tế. Trong 10 năm hoạt động của đề án với một nguồn ngân sách hơn 2.500 tỷ đồng, theo nguồn công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 7.129 ứng viên trúng tuyển đã được gửi đi đào tạo ở các cơ sở giáo dục tiên tiến tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có 3.838 tiến sĩ, 2.042 thạc sĩ, 416 thực tập sinh và 833 cử nhân. Cũng theo nguồn của Bộ Giáo dục Đào tạo, 95% số lưu học sinh đã về nước đúng thời hạn và đã hoàn thành nhiệm vụ đào tạo. 2% số lưu học sinh được chuyển tiếp lên các cấp học cao hơn, và chỉ có 3% là không hoàn thành nhiệm vụ, trở về muộn hoặc không trở về.
Tuy vậy, ngay khi đề án khép lại, có một vấn đề đã được đặt ra một cách nghiêm túc là hiệu quả hoạt động nghiên cứu của lưu học sinh sau khi trở về đơn vị công tác cũ. Theo điều tra của một số tờ báo, không ít nghiên cứu sinh sau khi trở về đã phải từng bước hoãn vô thời hạn hoặc rời bỏ hẳn hoạt động nghiên cứu khoa học vì nhiều lý do. Môi trường khoa học còn bảo thủ, chưa chấp nhận thay đổi đến từ bên ngoài, điều kiện hoạt động khoa học thiếu thốn, thiếu kinh phí nghiên cứu, nghèo nàn cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện và đặc biệt là những vấn đề của đời sống vật chất khiến nhiều nhà nghiên cứu phải đặt khoa học sang một bên để lao vào các công việc mưu sinh. Như vậy, vấn đề chảy máu chất xám không chỉ là những vết ngoại thương khi người được đào tạo rời bỏ tổ quốc, di dân đến các quốc gia phát triển, mà còn là những vết nội thương khi nguồn chất xám chất lượng cao không phục vụ cho các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ mà nhiều khi bị lãng phí trong những mục đích tầm thường của cuộc sống, nhưng không hề tầm thường với mỗi cá nhân. Nhìn một cách sâu xa, những vết nội thương để lại những hậu quả tai hại còn hơn cả những vết ngoại thương, bởi lẽ một chuyên gia, một nhà khoa học nào đó, nếu còn có những liên hệ với đất nước thì đến một lúc nào đó, sau khi vượt qua được những vấn đề trước mắt, họ vẫn có thể có những đóng góp quan trọng cho tổ quốc. Nhưng nếu một nhà khoa học bị chết mòn trong những điều nhỏ nhặt của cuộc mưu sinh hoặc bị những cơ chế bảo thủ trì trệ trói buộc thì rất nhiều khả năng chỉ sau một khoảng thời gian gần 10 năm, giới khoa học sẽ mất đi một nhà khoa học.
Những nhân tài do chính nhà nước Cộng sản dùng tiền thuế của nhân dân để đưa ra nước ngoài đào tạo, khi họ trở về còn không được sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả thì còn nói gì tới việc thu hút nhân tài chất xám từ hải ngoại hoặc từ những người đi du học tự túc. Chảy máu chất xám có những tác động mạnh đến sự phát triển của một đất nước, làm suy giảm nguồn nhân lực chất lượng cao và dẫn đến sự kém phát triển cho đất nước. Nhà nước Cộng sản cũng đã nhận thức được điều này, nhưng họ không đủ cái tâm và tầm để thực hiện việc đào tạo, thu hút và sử dụng nhân tài. Thậm chí chế độ Cộng sản còn hắt hủi và ruồng bỏ nhân tài. Muốn thu hút và sử dụng hiệu quả nhân tài, chất xám để phục vụ việc phát triển đất nước, trước việc dân chủ hóa đất nước phải được thực hiện trước tiên, vì điều này sẽ tạo ra môi trường chính trị lành mạnh, công bằng cho những nhân tài phát huy hết khả năng sáng tạo của họ. Họ không còn bị kỳ thị bởi những quan điểm chính trị khác biệt. Đất lành chim đậu, đó cũng là một câu nói nổi tiếng nữa của người Việt Nam ta. Hiện tượng người Việt lũ lượt bỏ nước ra đi cho thấy Việt Nam vẫn là miền đất giữ đối với nhân tài nói riêng và con người nói chung.
Blog của luật sư Nguyễn Văn Đài là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Để tiếp nối chương trình, mời quý vị tìm hiểu nghề làm nước mắm nhà thùng trong bài phóng sự sau đây của các cộng tác viên VOA gửi từ Phú Quốc.
Trước khi được công nhận là một trong những đặc sản nổi tiếng, nước mắm Phú Quốc đã có lịch sử hình thành và phát triển trên 2 thế kỷ. Nước mắm nơi đây được làm từ cá cơm than vừa đánh bắt, mỗi ngày trên tàu rồi mang về đất liền để ủ chượp trong những thùng gỗ lớn. Bà Nguyễn Thị Tịnh, cựu chủ tịch Hội Nước mắm Phú Quốc kể.
Mắm Phú Quốc là cá tươi muối ngay ở dưới trên tàu. Muối tại ngoài biển khi đánh bắt xong là phải muối ngay. Là xuống bon tàu, xuống hầm tàu xong rồi đem về là đem vô thùng. Trong thùng chứa cá thôi chứ không có nước muối, nước cá. Cái này là nước cốt đầu tiên. Là từ cá với muối mình ủ trượt trong cái thùng gỗ 12 tháng. Rồi nó ra cái nước đầu tiên như thế này. Thì thường thường ở Phú Quốc cái nước đầu tiên là nước từ 40 tới 43 đạm.
Mỗi thùng ủ chứa đến 13 tấn nguyên liệu, số lượng dây mây để bện thành bó quấn quanh thùng ủ cố định ở con số 120, và mỗi thùng dù lớn hay nhỏ cũng chỉ có đúng 8 bó sợi mây quấn bên ngoài. Các thùng ủ có thể sử dụng hàng trăm năm, độ mặn của nước mắm nhà thùng ở mức vừa phải, đạm lại cao, bà Tịnh giải thích.
Cái độ mặn nó chỉ chiếm có 25% thôi, còn cái axit amin của nó tới 60 mấy%. Cho nên cái đạm bổ nó tới 60 mấy%, chiếm trong 100%. Thì cái không thể nào mọi người có khi người ta nói rằng lớn tuổi ăn nước mắm nhiều quá bị cao máu. Nhưng mà nếu mà ăn nước mắm mà cái loại thấp đạm, cái loại phụ gia điều vị nhiều thì có thể là sẽ bị cao máu.
Nước mắm nhà thùng hiện nay có bước chiết xuất, đóng chai qua dây chuyền gần như tự động hóa hoàn toàn và vẫn giữ được nguyên vẹn hương vị của nghề nước mắm Phú Quốc được tiền nhân để lại. Các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo, không pha chất điều vị phụ gia, hương nhân tạo cùng những quy định về chỉ dẫn địa lý Phú Quốc đối với nước mắm nhà thùng, ông Thạnh cho biết.
Nhiều dây chuyền, tôi vừa đóng, vừa nắp, vừa mần co, chai, rồi khi nó chạy vô từng giai đoạn. Một ngày cái sản phẩm này nó chạy khoảng 5.000 chai, khoảng 5.000 tới 4.000 chai.
Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián đặc trưng hoàn toàn tự nhiên. Màu cánh gián này có được nhờ cách ướp tươi còn máu trong thân cá cơm than ngay trên tàu. Nhiều chủ nhà thùng nơi đây nói rằng mặc dù vấp sự cạnh tranh từ nước mắm có pha hóa chất thì họ vẫn luôn tâm niệm quyết giữ nghề truyền thống hàng bao đời nay của cha ông.
Và bây giờ, Việt Hùng sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về nỗ lực của một người Việt giúp cho hàng ngàn gia đình người Việt tị nạn đoàn tụ trong những năm 1990.
Ở ngoại ô thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ có một căn nhà nhỏ mà chủ nhân của nó là một cụ bà năm nay đã ngoài 80 tuổi. Bà là một người tị nạn Cộng sản Việt Nam tới Mỹ sau sự kiện năm 1975 và được hàng trăm nghìn gia đình tị nạn gốc Việt trên khắp nước Mỹ yêu mến. Nhiều năm đã đi qua nhưng những câu chuyện về cuộc chiến ở Việt Nam cách đây gần nửa thế kỷ và những ngày tháng tất bật với việc góp phần để tù chính án John McCain trở thành hiện thực vào năm 1996, cho phép con của các cựu tù nhân cải tạo trong chương trình HO được định cư Mỹ theo diện tị nạn dù đã quá tuổi vị thành niên, tức là 21 tuổi, vẫn sống mãi trong ký ức của người phụ nữ này. Bà Khúc Minh Thơ, một người tị nạn ở thành phố Fortress, Virginia, nói:
Khi mà mất nước rồi, gia đình tôi còn kẹt lại Việt Nam hết. Tôi nghĩ đó là một bức mừng sắt mà nó đã buông xuống rồi. Tôi không bao giờ tôi nghĩ ngày nào tôi gặp lại con tôi với gia đình tôi nữa. Thì bằng cách là tôi giúp cho xưa già, tôi lơ vô trong trại tị nạn của đồng bào mà vượt biên để qua tới phi. Thì tôi nói đó là tôi thấy là người lớn mà cái vẻ mặt còn ngơ ngác, còn sợ sệt, huống chi những cái đứa nhỏ mà không thân nhân, đi một mình thôi.
Chính ánh mắt của những đứa trẻ tại trại tị nạn ở Philippines cũng như nỗi đau phải xa con đã thôi thúc bà tìm mọi cách giúp các gia đình tị nạn Cộng sản Việt Nam được đoàn tụ tại Mỹ. Giờ đây rất nhiều người con như bà thường gọi, được bà giúp đỡ đoàn tụ với gia đình, vẫn thường xuyên tới với bà trong những dịp đặc biệt. Cho đến giờ, ở cái tuổi bát tuần, có thể nói bà đã hoàn toàn mãn nguyện khi đã thực hiện được lời hứa với người chồng quá cố là nuôi dưỡng các con và giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ. Bà Khúc Minh Thơ cũng cho biết thêm.
Chú khai lần chú mới chịu nhắm mắt là cô phải nguyện. Đó là lời hứa cuối đầu tiên của cô, là cô sẽ thay chú mà nuôi các con cũng nên người. Thì bây giờ nếu phải lần nữa đó, mà với dưới mà Cộng sản chế độ như vậy, với cái trận chiến như vậy, với cái sự vật vã mà chết chóc như vậy, cô đi liền lập tức, chứ cô không có ở đâu.
Với những công việc xã hội và vận động chính trị cho người tị nạn cũng như các tù nhân chính trị gốc Việt, bà Khúc Minh Thơ có cơ hội được làm việc và trở thành bạn của nhiều chính trị gia cấp cao tại Hoa Kỳ như cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan hay cố thượng nghị sĩ John McCain. Cựu nhân viên của Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Philippines trước ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ và cũng là sáng lập viên kiêm chủ tịch Hội Gia đình Tù nhân Chính trị Việt Nam từ năm 1977 đã trở thành ân nhân của hàng trăm nghìn gia đình cựu tù nhân chính trị được định cư ở Hoa Kỳ sau hàng chục năm. Bà miệt mài dấn thân vận động trên tinh thần người tị nạn giúp người tị nạn. Đó cũng là lý do vì sao tên tuổi của bà Khúc Minh Thơ luôn được nhiều thế hệ người tị nạn gốc Việt nhắc tới với lòng biết ơn và những tình cảm trìu mến nhất.
Bạn đã xem webcast nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.